vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân. Đề tài kỳ này là con rơi, tờ di chúc và vụ kiện 25 triệu đô. Vào ngày 22 tháng 11 2017, Tòa án tối cao đã phán quyết Olivia Mead, con gái ngoại gia thú của ông Michael Wright, tỷ phú hầm mỏ Úc, đã được tòa xử cho hưởng quyền thừa kế lên đến hơn 6 triệu đô la, gấp đôi số tiền mà cô được hưởng từ gia tài của người cha quá cố. Và nếu như không có sự kháng kiện của các con chính thức của ông Wright, thì cô con gái bí mật này có thể được hưởng lên đến 25 triệu đô la, theo phán quyết của Tòa Thượng Thẩm Tây Úc. Một số tiền lớn nhất mà tòa ấn định trong lịch sử các vụ kiện chia gia tài tại Úc, nhiều gấp 8 lần số tiền mà ông Wright đã để lại cho con gái Olivia Mead, đứa con ra đời trong một cuộc tình ngắn ngủi của ông với một người nhạc sĩ. Và vì sao mà tòa có thể can thiệp vào ý nguyện của người chết để thay đổi di chúc của họ? Mai Hoa có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Thân để hiểu về luật thừa kế và di chúc ở Úc, cũng như việc các con của các cuộc hôn nhân trước và con ngoài giá thú có thẩm quyền gì trong một bản di chúc tài sản mà họ không có tên hay nghĩ rằng không thỏa đáng?
Đúng là ở tại Úc, khi mà mình làm di chúc thì luật pháp phải tôn trọng cái ý nguyện của mình. Nhưng mà không hẳn là cái ý nguyện đó sẽ được tuân thủ 100%. Cái lý do là trong cái luật kế thừa đó thì nó có một cái điều kiện đặt ra là khi mà chúng ta làm di chúc, nếu mà chúng ta loại người thân trong gia đình, hoặc là chúng ta không có loại, nhưng mà chúng ta để gia tài lại cho người thân đó, để lại một cái số rất là ít mà không có đầy đủ, thì cái người thân đó họ có quyền khiếu nại với tòa để xin điều chỉnh lại cái cổ phần của họ. Mà nói một cách nôm na nó là như vậy.
Dạ thưa, trong mọi các lời, nhưng mà đó là họ muốn, chẳng hạn như có những đứa con mà họ cảm thấy rằng trong thời gian họ còn sống đã không có gần gũi hoặc là không quan tâm, thì họ chỉ để một phần theo cái will của người ta mà. Cái will mà. Thì làm
đúng
sao
vậy,
mà khi mà
thì
họ chết mà là tòa có thể can thiệp vào cái will đó được?
Đó là tại vì luật pháp cho phép tòa có quyền can thiệp.
Yeah.
Thì để trả lời cái câu hỏi của chị đó, luật pháp cho chúng ta làm di chúc, cho chúng ta cái quyền để lại tài sản cho người nào và để lại bao nhiêu. Thì đúng thì nó là như vậy, nhưng mà nó có một cái giới hạn. Cái giới hạn đó là nếu như chúng ta làm di chúc, thứ nhất là chúng ta loại người thân của mình ra, hoặc là thứ hai chúng ta có để tài sản cho người thân nhưng mà để không có đầy đủ, thì cái người thân đó có quyền khiếu nại để tòa điều chỉnh lại cho nó đầy đủ. Thì cái điều chỉnh lại ở đây đó, nó không hẳn là điều chỉnh theo cái ý muốn của cái người khiếu nại, mà điều chỉnh làm sao cho nó đúng với cái công thức của luật pháp. Thành ra nó là hai mặt của một cái vấn đề, nó tương đối là nó đối nghịch nhau nhưng mà nó hoàn toàn dễ hiểu và phù hợp với nhau. Thì cái vụ kiện này là nó là một cái thí dụ rất là rõ ràng. Mà nếu mà chúng ta đi vào chi tiết đó thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là dễ giải thích cho đồng hương của chúng ta được hiểu.
Dạ vâng, Mai Hoa cũng xin điểm qua lại vụ kiện đòi tăng quyền thừa kế của cô con gái rơi, con Michael Wright, cô Olivia Mead. Vụ kiện này cũng đã được luật sư Nguyễn Văn Thân theo dõi kỹ từ lúc mới đầu khởi kiện ở tòa án ở Tây Úc. Nó kéo dài 2 năm nay và vừa rồi mới kết thúc. Và báo chí chính ngạch cũng đưa tin rất nhiều. Michael Wright được xem là một trong những người giàu nhất nước Úc. Ông giàu có đến nỗi, tài sản của ông được xem như là tiền muôn bạc bể trải khắp nơi, không hình dung hết, như nhận định của tòa án tối cao. Ông mất vào năm 2012, lúc ông 74 tuổi, và để lại tài sản không chỉ cho các con chính thức, mà cho cả cô con gái bí mật ngoài hôn thú của mình. Ông Roy có tổng cộng 4 người vợ, và cả 4 người đều còn sống. Ông ly dị với 3 bà vợ trước. Cho đến khi ông mất, thì mọi người chỉ biết ông có 3 đứa con, 2 gái, 1 trai, với người vợ thứ hai, trong đó con trai lớn 43 tuổi, 2 cô con gái, một người 41 và một người 36 tuổi. Sau khi ông chết, người ta mới biết ông còn một đứa con rơi là Olivia Mead. Ông có cô Mead trong một cuộc tình ngắn ngủi với một người nhạc sĩ. Sau khi ly dị với người vợ thứ ba, Olivia chào đời năm 1996 mang họ mẹ, cho đến khi cô 5 tuổi thử DNA, thì mới xác nhận cô là con gái của ông Michael Wright. Không ai biết về sự hiện diện của cô Olivia Mead cho đến khi ông Michael Wright chết, Mở di chúc ra mới thấy ông có để dành hẳn một khoản tài sản 3 triệu đô la cho cô con gái rơi của mình trong khối tài sản 1 tỷ đô la để lại của ông. Tuy vậy, số tiền này chỉ như là tiền ăn vặt so với khối tài sản lên hơn 800 triệu đô la mà ông để lại cho ba người con của cuộc hôn nhân chính thức của ông. Và số tài sản này, trong di chúc, cô Olivia Mitch không được hưởng ngay, mà chỉ được hưởng quyền lợi dưới dạng ủy thác và phải đợi cho đến khi năm cô 30 tuổi thì mới có thể được trực tiếp chạm tay vào khối tài sản của mình. Trong khi vào năm ông Wright mất thì cô chỉ mới 19 tuổi. Bên cạnh đó, di chúc còn yêu cầu các điều khoản ủy thác rằng nhân viên thủ thác có quyền tước đoạt quyền thừa kế nếu cô Olivia phạm tội uống rượu lái xe hoặc hút cần sa hoặc giao du với những thành phần như vậy hoặc bị nghi ngờ là có quan hệ với những thành phần đó mà không cần chứng minh gì cả. Ngoài ra, cô Olivia sẽ mất quyền thừa kế nếu cô cải đạo theo một tôn giáo khác ví dụ như Phật giáo hoặc Hồi giáo. Với các điều kiện này, cô Olivia cho rằng mình bị đối xử bất công và đã đem vụ kiện ra tòa. Dạ thưa luật sư, làm sao mà cái người viết di chúc biết cái khoảng chừng mực nào của luật pháp để mà ý nguyện của mình để lại không bị tòa can thiệp một cách quá mức?
Dạ, câu hỏi của chị thì tôi nghĩ là nó sẽ dễ giải thích nếu mà chúng ta đưa ra cái thí dụ cụ thể thay vì mình nói một cách trừu tượng.
Dạ.
Thì bây giờ mình nhìn vào cái vụ kiện này thì nó rất là đơn giản là cái ông Michael Wright, tài sản của ông nó có gần trị giá gần 1 tỷ Úc Kim.
Dạ.
Thì ông có 4 đứa con. Trong cái khoản tài sản gần 1 tỷ của ông đó thì ông cho hai cái cô con gái lớn của ông từ cái đời vợ trước á, mỗi người khoảng 400 triệu Úc Kim. Có nghĩa là hai người là 800 triệu.
Dạ.
Cái anh chàng con trai đó thì là một nhạc sĩ thì ảnh chỉ được có khoảng 18 triệu thôi.
Yeah.
Thì ảnh là ảnh không có khiếu nại.
Yeah.
Rồi ổng cũng có để lại một số tiền cho cái người vợ thứ tư và chúng ta không biết rõ đó là bao nhiêu nhưng mà cái người vợ thứ tư thì cũng đã có khiếu nại nhưng mà sau đó hai bên đã được điều đình, hai cái cô con gái lớn đã điều đình với bà vợ thứ tư thì cái chuyện đó nó đi đến một cái kết thúc nhẹ nhàng, không có kiện cáo nữa. Trong cái trường hợp của cái cô con gái Úc là cái cô Olivia Mead đó thì ổng để lại là 3 triệu nhưng mà cái 3 triệu này nó nằm ở một cái dạng ủy thác.
Yeah.
Có nghĩa là do một cái người khác giữ giùm.
Yeah.
Và có điều kiện là nếu như mà cô vi phạm một số cái điều kiện đó thì cô sẽ bị mất cái quyền hưởng cái 3 triệu đó. Chẳng yeah. hạn như nếu mà cô gọi là bị nghi ngờ là có hút cần sa hoặc là cô đổi tôn giáo từ cái tôn giáo này qua tôn giáo khác. Hoặc là cô bị nghi ngờ là có một cái đời sống không có lành mạnh.
Yeah.
Đây là nó bị nghi ngờ thôi, chứ chưa hẳn là cô đã vi phạm. Có tiền, có án lệnh đàng hoàng, có hình phạt đàng hoàng. Chỉ bị cái người thụ thác, cái người quỷ thác nghi ngờ là họ có thể tước cái quyền đó. Cô Olivia cho rằng số tiền 3 triệu ở dưới một cái dạng quỷ thác mà lại cộng thêm những cái điều kiện như vậy thì nó không có đầy đủ. Trong khi cái tài sản của ông bố thì nó gần tới 1 tỷ Úc Kim. Cô đã đưa đơn ra tòa. Và khi ra tòa, khi trong cái phiên xử đầu tiên, cách đây khoảng 2 năm, thì tòa đã phán cho cô được hưởng 25 triệu. Thì cái 25 triệu con số nghe nó rất là to. Nhưng mà khi mà chúng ta so sánh với hai cái người chị, mỗi người 400 triệu đó, thì thật sự nó vẫn là cái con số rất nhỏ.
Yeah.
Thành ra chị trả lời cái câu hỏi của chị làm sao mình biết được cái con số như thế nào là đầy đủ. Chúng ta chỉ trả lời được trong từng cái hoàn cảnh cụ thể, tùy theo có bao nhiêu người con, tùy theo cái số lượng tài sản nó là bao nhiêu. Và cái hoàn cảnh của cái vụ kiện nó như thế nào thì mình mới có thể trả lời được, chứ nó không có một cái con số cố định cho tất cả mọi trường hợp.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân. Quay lại với việc làm di chúc, thì như vậy thấy rằng là khi làm di chúc cần phải tư vấn với luật sư. Thì ông tỷ phú Michael Wright chắc chắn là đã có các luật sư tư vấn cho ông. Thế nhưng mà khi ông chết đi, bản di chúc của ông vẫn bị đem ra tòa để mà kiện tụng và thách thức. Thế thì cái vấn đề này thì như thế nào thưa luật sư?
Chắc chắn là ông đã có mướn những cái người luật sư rất là giỏi và những cái người luật sư chuyên môn về cái cạnh này để tư vấn cho ông và thảo ra một cái tờ di chúc như vậy. Nhưng mà cái vấn đề nó khó khăn nó là như thế này. Để trả lời cái câu hỏi như thế nào là đầy đủ đó, chính tòa cũng không trả lời được nữa.
Yeah.
Bằng chứng rất là rõ ràng. Cái phiên tòa đầu tiên đó, khi mà cổ đưa đơn ra tòa lần đầu tiên đó, thì cổ chỉ xin 12 triệu, không có điều kiện. Nhưng mà nãy tôi có trình bày đó là di chúc đã để cho cổ 3 triệu dưới cái dạng ủy thác, có điều kiện. Nếu như mà cô vi phạm một số điều kiện nào đó, thì cô sẽ không có được hưởng. thì cô chỉ ra tòa cô xin bây giờ tôi xin chỉ xin 12 triệu để tôi có một cái cuộc sống tương đối khá thoải mái về vấn đề tài chính, tôi không cần phải lo lắng nữa. Nhưng mà quan tòa lần đầu tiên lại cho cổ tới 25 triệu, có nghĩa là gấp đôi cái số tiền mà cổ muốn xin. Và sau đó thì hai cái người chị lớn là mỗi người được 400 triệu đó đã đệ cái đơn kháng cáo. Thì tòa kháng cáo thượng thẩm của tiểu bang Tây Úc đã ban hành cái phán quyết, và cái quyết định của họ là giảm cái số tiền đó là từ 25 triệu xuống còn 6 triệu mốt. Thì thành ra để trả lời cái câu hỏi của chị đó, chính tòa đôi khi cũng còn lúng túng, cũng có những cái quyết định khác biệt là như thế nào là nó đầy đủ. Huống hồ chi là những cái người luật sư khi mà tư vấn cho thân chủ của họ.
Cho thưa luật sư, văn hóa Việt Nam thì không có thói quen làm di chúc. Và qua vụ kiện này thì có thể có nhiều người nghĩ rằng đã làm di chúc rồi, đã ra luật sư rồi mà còn bị kiện tụng, thì thôi cứ để cho luật pháp quyết định tài sản của mình sau khi mình mất đi. Hơn nữa mình không có con riêng mà chỉ có một cuộc hôn nhân và có con chung, thì tài sản để lại chắc chắn là vào cho vợ con mình rồi, thì làm di chúc chi nó phiền. Tuy nhiên cũng có người nghĩ rằng mình phải làm di chúc bởi vì mình không muốn tài sản của mình sẽ chia cho một cái đứa con nào đó mà nó lấy một người vợ, một người chồng nào đó mà mình không thích, mình không đồng ý. Thì luật sư nghĩ về vấn đề này như thế nào thưa luật sư?
Vâng, thì cảm ơn chị đã nêu ra cái câu hỏi này. Đây là cái câu hỏi mà tôi nghĩ là nó rất thông dụng, là rất là nhiều người quan tâm. Thì nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là khi mà chúng ta tới một cái tuổi mà mình nghĩ rằng là mình phải chuẩn bị cho hậu sự đó, thì tốt nhất là nên nghĩ tới việc làm di chúc. Là tại vì khi mà mình làm di chúc thì cho dù đôi khi nó có những cái vấn đề khiếu nại, nhưng mà nói cho cùng cái tờ di chúc lúc nào nó cũng là một cái hình thức giải quyết vấn đề, nó nhanh, nó gọn, nó ít tốn kém và nó rõ ràng nhất. Và nó cũng giảm thiểu cái cơ hội tranh chấp. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu như mà mình nói rằng bây giờ mình có căn nhà, mình muốn làm di chúc để lại cho con, nhưng mà con mình chưa có gia đình, thì bây giờ mình sao mình sợ là con mình sau này lập gia đình mà cái chia tay rồi cái căn nhà của mình để lại đó thì lại phải chia ra. Thì tôi xin được trả lời như thế này. Cái di chúc đó thì nó chỉ có giá trị pháp lý khi mình ra đi. Mà một khi mình đã ra đi rồi đó, cái nguyên tắc luật pháp ở đây đó, không có muốn là người chết nằm ở dưới ba tấc đất mà vẫn thò cái tay lên đây để mà kiểm soát đời sống của người còn sống. Có nghĩa là một khi mình đã ra đi thì cái tài sản đó là thuộc về mình, để di chúc lại cho con mình thì nó là tài sản của con mình. Rồi bây giờ mình lo ngại đó là nếu như con mình mới có lập gia đình một vài thời gian ngắn rồi lại chia tay thì cái tài sản đó là phải chia đôi, thì cái đó nó không có đúng. Là tại vì trong cái luật gia đình đó, nó có những cái nguyên tắc. Cái tài sản mà mình để lại cho con của mình đó, thì một trong những cái nguyên tắc rất là quan trọng trong luật gia đình khi đụng chạm tới vấn đề phân chia tài sản là thẩm định hoặc là đánh giá cái công lao đóng góp vào tài sản của cặp vợ chồng. Và trong cái thời đại này đó, cái vợ chồng ở đây thì chúng ta nói thông thường nó là một cặp vợ chồng nam nữ, nhưng mà cái nguyên tắc nó áp dụng cho những cái cặp đồng tính. Và nếu như cái tài sản đó là đã được thừa hưởng từ cha mẹ thì coi như cái công lao đóng góp là của người đó, chứ không phải là cả hai người đều đóng góp bằng nhau. Thì tôi xin đưa một cái thí dụ nó như thế này. Đặt thí dụ như mình được thừa hưởng cái căn nhà trị giá 1 triệu, rồi qua một cái thời gian chừng vài năm sau đi, rồi mình chia tay, ly thân, rồi phải chia cái tài sản. Thì cái phần mà 1 triệu đầu đó là coi như là cái phần đóng góp của mình. Nhưng mà có thể từ cái lúc mà mình được hưởng cái tài sản trị giá 1 triệu cho tới lúc 5 năm sau mình chia tay thì cái tài sản, cái căn nhà đó nó lên tới 1,5 triệu. Thì mình không thể nói là cả hết 1,5 triệu là của mình. Là tại vì trong cái phần 5 năm vừa qua đó, nếu mà hai vợ chồng có ở chung cái nhà đó, có dọn dẹp, có làm vườn, làm tược, có xây thêm granny flat, có sơn phết, có renovation làm cho cái giá trị căn nhà nó tăng lên đó, thì cái phần ít nhất là cái giá trị tăng lên nó có cái công của cả hai người ở trong đó. Nhưng mà cái phần lớn, cái phần nguyên thủy, nó vẫn là do cái sự đóng góp của mình. Coi như cái phần đó là do mình đóng góp vô cho cái người kia không có đóng góp. Và luật pháp sẽ chia một cách rất là công bằng, chứ nó không hẳn là chia đôi. Thành ra cái sự lo âu của cha mẹ là sợ cái của cải mà mình để lại cho con mình phải bán đi chia đôi cho cái người phối ngẫu thì cái đó là nó không có cơ sở.
Và qua cái vụ kiện của cô Olivia Mead, con gái ngoài giá thú của ông tỷ phú hầm mỏ Michael Wright, thì có thể nhận thấy một điều rằng là theo pháp luật Úc thì tòa có thể can thiệp vào ý nguyện của người chết để thay đổi di chúc của họ. Và một cái điều quan trọng nữa là luật di chúc của Úc áp dụng với tất cả những người đang sống ở Úc. Và với một người Việt sống tại Úc qua đời để lại tài sản như là vài căn nhà cho con cái cũng như là người phối ngẫu chính và các con chung của cuộc hôn nhân chính của mình mà không quan tâm tới những đứa con của các cuộc hôn nhân trước hoặc là những con ngoài giá thú hay là người Việt mình hay gọi là con rơi, con rớt đâu đó, thì tất cả những người này đều có quyền kiện để được dự phần trong số tài sản đó. Và đây cũng là đề tài cho câu chuyện về quyền thừa kế và di chúc cho phần tiếp theo vào thứ Sáu tuần tới giữa Mai Hoa với luật sư Nguyễn Văn Thân. Chương trình Luật lệ quanh ta tuần này đến đây tạm dừng. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.